mặc dù trải qua đoạn đường dài công dụng của nước là để giúp ích cho đời, rửa sạch cho đời, trải qua bao đoạn đường đời, mang theo biết bao nhiêu ô uế bẩn thỉu, mang vào lòng đất rồi mang đến đại dương, nhưng cuối cùng nước vẫn trong, vẫn sạch, vẫn giữ được mùi vị bất diệt của nó. Mặt ai bóp méo nắng tròn, khi vuông khi dài, khi rộng khi hẹp, nước vẫn là nước đại dương không hình thể. Nếu có chăng hình thể là tại hoàn cảnh và người sử dụng đem nó vào khuôn. Người quân tử đã thế, còn hành hướng đạo, tu thông học đạo, hành đạo, đem đạo vào đời, giác ngộ thế nhân, mang sứ mạng thế thiên hành hóa. Một sứ mạng cao cả lẽ nào phải thua người quân tử và kém hơn nước hay sao? Chứ đạo hữu khi còn sinh tiền phải thế, còn mang phần nhục thể, mình tăng cũng như chư đạo hữu có khác nào đâu. Cũng khi thương lớn những người hạ ý mình, cũng khi bực bội căm tức những người chấm chọi lại mình, cũng ghét những người hại hoặc phá mình, cũng khi thích lời kinh tiếng kệ, cũng có lúc ưa thích điệu nhạc du dương tiếng đàn trầm bổng, cũng có khi động lòng sát hẳn trước sự bất hạnh đau khổ của tha nhân, cũng muốn tìm đủ cách để chia bớt nỗi đau khổ của người trong cuộc. Nhưng cũng có khi nhìn lại phần thực tại là gia đình vợ con, nhà cửa sản nghiệp còn cần phải phát triển giữ gìn cho phần tư hữu, cũng có lúc ham vui tử sắc tài khí, nhưng sao nhờ giữ được bản tánh thường trụ là thật tánh, hay là giác ngộ, hay là sự sáng suốt, bám chặt vào đấy đến ngày lâm chung thoát xác của cuộc đời mà được Thượng Đế đến cứu rỗi trở về quê xưa vị cũ. Nói như vậy là Bần Tăng muốn lặp lại một đoạn văn kể phần trên, đó là trong người mình đều có Phật tánh, chuyên gia thánh kiết, nhưng vì hồng trần tánh tục phàm phu che lấp nên con người bị đọa lạc vào giới ngạ quỷ xuất sinh. Nếu khi Phật tánh, chuyên gia thánh kiết được mình bám chặt lấy, duy trì mãi trong tư tưởng tại nội tâm, thì giờ siêu thoát đã điểm, hoặc ít nhất nữa mình cũng được siêu thoát trong khoảnh khắc ấy khi tư tưởng đó đến với mình. Người tu hành bị lãnh đạnh lao đao, khi tiến khi thoái, khi hăng hái lúc uể oải, giải đãi là bởi vì không giữ được Phật tánh, thiên gia thánh tiết ấy ở mãi nơi lòng mình thế thôi. Thì chuyên phàm nào phải cách đâu xa, chính ở nơi lòng của chúng ta. Sáng suốt từ bi là thánh Phật, tham sân ám muội thấy tinh ma. Bài tu phải biết mình là ai đó, cần biện thân sáng tỏ chánh tà, mới mong hướng dẫn cái ta ngay đường chúng giới thoát ra bể trần. Trừ tan độc tham sân si muội, để nhẹ mình dâm rủi đường tu, tham thiền nhập định công phu, nuôi hồn dưỡng phách ôn như thanh nhàn. Tuy sống tại trần gian thể xác mà tâm hồn siêu thoát thảnh thơi, như câu lạc đạo trong đời, sắc thanh mở tục, hồn chơi thiên đình, lòng quảng đại thênh thang rộng mở, là niết bàn cơ sở. Đến đây thương thời khốn khổ nạn tai, trong lòng sắc ẩn ai hoài tha nhân, lòng chế dứa bận trần tục lụy, bởi tài danh sắc khí hôn mê, làm cho thành khí nặng nề, luân hồi lạc mất đường về quê xưa. Tu thì phải ráng chừa thánh tục, như đem phèn nước mực lâm trong, thánh xưa cũng ở trần hồng, thoát ra nhờ bởi khỏi lòng tịnh thâm. Như sen tuy mập từ sình, hương sen luôn thở dẫn dình hương sen. Người tu như thể ngọn đèn đứng nơi trước gió bao phen lu mờ. Do là thế, sự thời cơ là người trung đỉnh đón chờ khi nhanh. Người tu rửa bớt bận trần làm phàm để đậm muôn phần cản ngăn. Mấy chiều che mất dần trăng, đợi danh che lấp bổn căn nguyên thành. Trung duy cũng tại tham sân, tham sân chi dục nguyên phần trở gai. Nguyên căn thức tỉnh hỏi ai? Thôi hết giờ, bằng tăng cần phải trở về thượng giới. Bằng tăng cảm ơn chư đạo hữu đã kiên nhẫn theo dõi những lời khuyến thiện. Khi ráng tu sẽ trở lộn về quê, thoát tục là mới qua não nề. Thật tánh tiên căn tua giữ mãi, nguyên nhân sớm muộn cũng quay về. Bằng tăng tạm giả từ chư đạo hữu, hẳn còn gặp ngày tái ngộ. Thanh. Bài số 17, lẽ sống và lẽ chết. Minh Lý Thánh Hội, Phước Thời mùng 1 tháng 11 năm Tân Hội, 18 tháng 12 năm 1971. Giảng hạnh thiền sư. Bằng tăng chào mừng chư thiên ân hướng đạo, mừng chư đạo hữu lưỡng phái. Khi người đời quý tử với tham sân mà chẳng xâm lo phục tấm lành, quý tử nên tìm phương bất tử, tham tâm mới kiên dị trường sanh. Mãi lo hồn sống trong thân tử, quên thấy tử hồn ở thể sanh. Tiên Phật phàm nhân còn khác biệt, bởi đời chưa thấu tử và sanh. Đành tâm ai duyên tái ngộ chư đạo hữu hôm nay, cũng như tự lúc nào thương nga không phải chỉ để lời chào hỏi xã giao hoặc thăm lom sức khỏe hoặc khen ngợi để chư đạo hữu hài lòng, mà việc chính là việc giúp đỡ cho nhau những gì cần biết trên phương diện tu học. Như thế mới thật là thương. Vậy bằng tâm xin mời chư đạo hữu đồng tỏa thiền. Chư đạo hữu, thế gian đã là con người đang mang phần nhục thể, ai ai cũng thiết tha với sự sống và sợ sệt sự chết. Giới hạn kiếp sống của thế nhân trung bình là 100 năm. Nhưng thử hỏi, trong khoảng thời gian ba vạn 6.000 ngày, có mấy ai trọn hưởng? Đã biết thế, nghĩa là không ai tránh khỏi luật sanh tử trong ý nghĩa sanh trưởng thu tàn. Nhưng ai ai cũng sợ lẽ tử, tham chuộng lẽ sanh. Thử hỏi, dầu có quảng hốt kinh sợ cách mấy đi nữa, nhưng có ai thoát khỏi cái định luật ấy đâu? Tôi biết vẫn rằng đời người một kiếp trăm năm chỉ có một lần, nhưng có mấy ai hiểu được và suy nghĩ đến việc sống chết lai giảm với con người không biết bao nhiêu lần trong một kiếp sống? Nhân thế chỉ biết rằng con người chỉ có một lần chết, là lần nhất hơi thở. Ngũ tạng lục phủ tứ chi ngừng hoạt động, nhưng nào có mấy ai để ý đến mỗi ngày hoặc mỗi đêm con người đều bị chết ít nhất là một lần. Cái chết trước tiên, như đã nói phần trên, là cái chết dài hạn. Cái chết trong giấc ngủ là cái chết trung hạn. Còn biết bao nhiêu cái chết khác, từng giờ từng phút từng giây của các tế bào trong cơ thể của con người. Tử sanh tử, tử sanh luôn luôn đến rồi đi, đi rồi lại đến, sanh rồi diệt, diệt lại nguồn cho tử sanh khác nữa. Đó chỉ nói ở phần nhục thể con người mà thôi. Đã là con người mang phần nhục thể, là một trong những hàng hà sa số sinh vật, việc ấy đâu có chi rằng quan trọng mà phải lo âu sợ hãi. Lo tính việc trăm năm, điều tối quan trọng là sự sanh tử về mặt tinh thần hoặc tâm linh hoặc linh hồn, hai chân như bản thể cũng thế. Sự sanh tử của phần này mới là quan hệ cho kiếp nhân sinh, khi chân linh ẩn tàng vào phần chủ thể. Thử hỏi con người sanh ở trần gian để làm chi? Không phải chỉ sanh ra một thời gian nào đó để rồi lại thử như các loài sinh vật khác. Nếu nói rằng như thiếu như nơi đây, dầu cho như các loài sinh vật khác cũng phải cần đến sự tiến hóa từ thấp lên cao. Nhưng nhiệm vụ và sứ mạng của con người ngoài cái như đó lại còn có phần quan trọng khác nữa. Vì tạo hóa đã ban cho con người một thiên tánh, đó là âm linh khôn hơn vậy. Vì con người được biết đâu là phải và trái, đâu là thiện và ác, đâu là tội và phước, đâu là liêm sĩ và không liêm sĩ. Con người giàu cho có hung ác bảo tàng đất chết mấy đi nữa, nhưng có lúc lương tri cũng hiện đến với họ. Tự họ nhận biết việc đã làm đó là phải hay trái, thiện hay ác, tội hay phước. Nhưng vì lòng tham dục quá nặng nề khiến họ không thể cải ác thuận thiện mà thôi. Sứ mạng của con người mà Bình Tăng vừa nêu lên trên, đó là sứ mạng tự hình và cho mình tiến hóa bằng cách tu học, tu hành, chiếu tỏ ngọn đèn thiên nguyên và giữ mãi ánh sáng thiên nguyên ấy mãi mãi trong nội tâm. Kế đến là sứ mạng đem đạo độ đời, cảnh tỉnh giác ngộ người đời hiểu biết để cùng chiếu tỏ ngọn đèn thiên nguyên ấy, mà danh từ đạo học gọi là tâm đăng. Nếu mỗi người hàng giữ cho ngọn đèn tâm đăng hàng sáng tỏ mãi mãi, thì nơi tiên vị Phật đã sẵn dành một bên cho họ, ngọn tâm đăng ấy trường tồn vĩnh cửu trong thiện kiếp cũng như các kiếp bất sanh bất diệt. Đó mới gọi rằng sống trong thể chết. Còn trái lại, nếu con người không biết sứ mạng như nhân, tưởng rằng một kiếp sống hiện tại chạy đơn chạy đáo, làm đủ mọi cách để gây dựng sự nghiệp trăm năm cho mình, cho con cháu trong hậu thế, trong sự gây dựng sự nghiệp vật chất đó đã vùi lấp chân linh chuyên tâm trong mơ mụi tham dục phú quý đỉnh trưng danh lợi tình tiền, làm ngọn đèn tâm đăng bị che lấp trong nhân thở. Đó là con người đã và đang chết trong xác thể còn sống. Tuy nhiên, có lúc lương tri, hoặc nói đúng hơn là tánh tham lam hoặc lòng ích kỷ cũng nhắc nhở họ rằng rồi đây trăm năm cũng bỏ xác. Còn linh hồn, nhưng nhớ đến thập điện nhưng ngán quá, bèn đem những lễ vật trong số tiền kiếm được bằng phương tiện bất lương đó để danh trời cúng Phật, cho linh hồn được siêu thoát sau khi lìa khỏi xác. Nhưng ra những điều đang cử đó, chư đạo hữu đã hiểu người đời hằng lo sợ chết, mãi lo về những sự nghiệp cho linh hồn ở kiếp lai tâm, mà quên hẳn rằng linh hồn đang chết, tâm thân sống. Như vậy, để chư đạo hữu thấy rằng không thể đem tài sản sự nghiệp vật chất làm cho linh hồn được tiến hóa nếu không lo tu học để cải tạo tư tưởng lần hồi trên đà tiến hóa. Nói như vậy, Bần Tăng vừa thấy trong nội tâm một số đạo hữu nơi đây vừa phân danh quan mang rằng, của như vậy mấy lâu nay mình đã góp phần vật chất sự nghiệp và nghiệp đạo đức vô bổ hay sao? Khoan đã chứ đạo hữu, đừng vội nghĩ như vậy, không nên. Những của cải tiền tài vật chất đem sử dụng vào lĩnh vực xã hội từ thiện đạo đức rất có ích lắm chư đạo hữu. Đó là của cải đem gửi nhà băng trên thượng giới, trộm không cắp, cướp không giật được, quả quạng bơm rơi không thiêu hủy được. Đã vậy mà một vốn đến trăm ngàn lần lãi suất, nhưng nó của cải vật chất có ích ở các lĩnh vực sau đây. Một là có cơ hội mai duyên để trả bớt lần những món nợ tiền kiên mình đã thiếu, đó là tiền nghiệp. Hai là dùng vật chất để tạo điều âm chất, đừng để cho kiếp lai sanh, đó là luân hồi tái thế. Ba là nếu của ấy giúp cho người tu hành trong cơn khốn khổ về vật chất, cái âm đức ấy đã khiến kẻ thụ hưởng cảm động, hằng hộ niệm cho sở thí chủ được tăng trưởng phước đức, sớm từ bớt nghiệp xấu tiền kiên. Bốn, nếu của cải giúp cho người chưa biết tu hành nhưng biết chừng đâu, đó là cơ duyên được trả nợ tiền kiếp như ở phần số 1. Năm là nếu của cải ấy sử dụng đúng với tinh thần tương thân tương ái tương trợ, vì phát tâm hành thiện thì sẽ là tài sản tự nghiệp để dành cho kiếp lai sanh. Nếu còn đầu thai thái thế sẽ được hưởng cảnh phú quý vinh hoa, hoặc nhiều hoặc ít do hiện kiếp biết để dành trong hành thiện. Chư đạo hữu để ý phần số 5 sẽ thấy rằng nhìn hiện kiếp của một người nào đó sẽ hiểu được quá khứ kiếp hoặc vị lai kiếp của họ. Nhưng lúc tiếp thay, có người hiện kiếp đưa ngưỡng phú quý vinh hoa, tưởng rằng do tài năng của mình tạo ra hoặc của phụ ấm để lại, mà không hiểu cái nhân của nó. Thế nên người nào thường nghĩa ai rằng tại sao những kẻ tham tàn độc ác những giàu có thay thay, còn người chí công tu luyện hành đạo suốt đời lại bị nạn nọ tai kia, khó nghèo theo đuổi như thế, tu cũng vậy, không tu cũng vậy. Chư đạo hữu ý thức được điều chót này nên lấy đó làm phương tiện để an ủi dỗ về, nhắc nhở khuyến khích hoặc giúp đỡ những người bạn đạo trong cảnh ấy đang trả quả. Để ngăn chặn sự xa xúc đức tin phế đạo rồi bỏ lỡ cơ hội được trả bớt nghiệp tiền kiên quá nặng, xuyên qua những phần ấy, chư đạo hữu hãy cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong những kiếp, làm sao nuôi dưỡng sự sống và khi luôn tâm đăng tâm thể chết, chứ đừng để tinh thần cho như bổn tánh bị chết trong thân xác còn đang sống. Khi sanh tử hai đường có lạ chi, người nào rồi cũng phải qua đi, phải lo sự sống trong thân chết, đừng để chết khi hiện sống này. Bài tuyên Phật trước cũng người thế tục, nhờ biết lo tu đức tu căn gian lao chẳng lúc sờn lòng, có nghèo đạo hạnh mãi không xa mình. Sống như kẻ thường tình bên ngoài, nhưng bên trong mãi mãi cao dồi, tâm đăng mỗi lúc sáng ngời, nặng phần đạo đức nhẹ phần lợi danh. Lần quyết chí tu hành sớm tới, lão mãi mai làm lỗi điều chi, ăn năn cải hối tức thì, cho lòng an định lương tri lối bài. Nên học tập hàng ngày cao sửa tu với hành, hàng bữa không lơi chung quy bỏ lốt người đời, chân linh về chốn cõi trời Phật tiên. Đạo có chỗ nhẫn kiên bền bỉ, đạo có nơi hữu thủy hữu chung, như thì hăng hái gia công, buồn thì phế phận giữa dòng buông trôi. Chưa làm chủ sáu ngôi lục dục, chưa điều hành lãnh dịch thất tình, buồn vui giận ghét quanh mình, mặc cho sai khiến mặc tình kéo lôi. Khó là khó vô hồi vô tận, chủ nhân âm bị dẫn dắt đi, bên này kéo bên kia trì, làm cho rối loạn lương tri chủ quyền. Đạo cao thấp thành tiên thành Phật, do tâm mình còn mất tử sanh, đừng rằng đã có duyên lành nguyên căn phá thế rồi sanh kiêu kỳ. Dầu tiên Phật từ bi bác ái, từ trên trời sanh lại thế gian, nếu không tu tập mọi đàn cao dồi linh tánh vui vàng vị ngôi, thì vẫn bị luân hồi chuyển kiếp, tùy căn duyên quả nghiệp ít nhiều Thế nên người thế đừng tu, ráng tu, ráng sửa, sớm chiều luôn luôn. Dù trước việc như buồn, đắc thất, dầu khen chê, giáo Phật khí tà, rồi mình tắt bước đi xa, đó là mắc cơ quỷ ma dẫn đường, hỏi ai giữ mãi thiên lương. Chư đạo hữu, vì từ hơn một năm qua có nhiều chư đạo hữu muốn được bằng tăng gọi riêng mình để dạy đạo nhưng chưa được mãn nguyện. Sở dĩ như thế vì trong suốt thời gian viết kinh nào đâu có đủ thì giờ để thỏa mãn. Tuy nhiên mỗi lần có chút thì giờ nào tạm gọi rằng như bằng tăng cũng không bỏ qua cơ hội đem những kinh nghiệm tu học của mình để hàn huyên đàm đạo một vấn đề nào đó để chư đạo hữu xem qua hầu suy nghiệm. Tuy nhiên mỗi một vấn đề tuy trình bày tổng quát nhưng đã giải đáp gián tiếp từng lĩnh vực, từng hoàn cảnh riêng của mỗi chư đạo hữu đã được gói ghém trong vấn đề ấy. Đã hết giờ, bần tăng hẹn còn tái ngộ cùng chư đạo hữu. Bần tăng cảm ơn chư đạo hữu đã kiên trí đợi chờ và dành nhiều tiếng cảm đối với bần tăng. Xin chào chung chư đạo hữu. Bài số 18 khai xuân tâm đạo. Túc Lâm thiền điện Túc Thời, mồng 1 tháng Giêng năm Nhâm Tý, 22 tháng 2 1972. Thi dạng nhiên đốn tuyệt, những mê trần hạnh phúc vô vàn tạo Phật thân, thiền trưởng tỉnh tâm người ngủ gặp, chư sinh bình đẳng một chân thành. Giảng hạnh thiền sư, bần tăng chào mừng chư thiên mạng, mừng chư hiền đệ hiền muội đẳng đẳng đàn tiền. Giờ này bần tăng giáng cơ để chứng lòng thành của chư hiền đệ hiền muội nhân dịp lễ khai mạc giảng hạnh đạo tràng thân niên năm tí, và ban ơn sự hiện diện của chư đệ muội, chư thiên mạng và của sự chấp thuận trước hoàn cảnh. Tuy nhiên bần tăng cũng gửi đến cho chư hiền đệ hiền muội hiện diện hai chiến diện đôi dòng đạo lý. Thể theo tinh thần của cuộc khai mạc tân niên này, bần tăng sẽ nói với chư hiền đệ muội qua vấn đề khai xuân tâm đạo. Vậy bần tăng miễn lễ đàn cung an tọa. Này chư hiền đệ hiền muội, bần tăng muốn nói cùng chư hiền hôm nay là khai xuân tâm đạo. Hòa nhập phân chia dài giai đoạn như sau. Thứ nhất, về xuân theo khí tiết thời gian, như chư hiền đệ hiền muội thấy thời gian nhân thế trong một năm được phân ra làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trong bốn mùa này, mùa xuân là mùa mà chư hiền đệ muội hằng để tâm lo lắng nhớ ghi, và hơn nữa là nó mang lại cho chư hiền một nguồn vui mới, một bước tiến cao khi dừng chân trong những ngày cuối năm đầy kinh nghiệm được thâu hóa bởi đâm tàn. Thật sự mùa xuân thời tiết chỉ là một sự chuyển mình của vũ trụ tạo đoan, một chu kỳ vừa giáp mới trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc tuần hoàn. Ở đó nó lặp lại sự sinh tồn của muôn loài vạn vật trên cõi tạm trần gian. Đứng trên cương vị của một người nhân thế, thông thường thì mùa xuân được đề cao và quan trọng đúng mức của nó. Người ta không nói lời ca tụng mùa xuân và nhân đó mà chúc tụng với nhau, cho nên những nỗi đau khổ tư sầu đều miễn cưỡng vượt qua bằng những kiên trì, bằng những nét hảo quyền. Tuy nhiên thời gian xuân tiết đó cũng gây được phiền năng, cũng tạo ra yếu tố cho bậc chân tu còn tại thế nhận thấy tinh thần của mùa xuân vượt lên mức độ thông thường và đến chỗ đạt được ý niệm về đạo trong lẽ nguyên trường, chứ hiền đệ hiền mũi ơi, nếu quả mùa xuân là mùa hạnh phúc xuân động khang vui, thì hiện giờ chư hiền không phải vất vả gì nỗi lo sợ phập phồng trước hoàn cảnh thế nhân. Trên mặt đất này không còn thăm ba ai quán đau thương nào hừng hực vang lên khoảng vô biên. Và nếu mùa xuân lại là mùa thánh thiện bình an, thì tự mỗi cá nhân của chư hiền không cảm thấy buồn tẻ vì cảnh ngộ đớn đau vì bệnh hoạn. Như vậy tiếp chân của tình hoàng nó chỉ đặt ở giai tầng tinh hóa thể chất dạng vật ở cõi hữu hình mà thôi, như hoa như cỏ chẳng hạn. Là người chuyên tu, dù có sống trong cõi trần trải qua hàng những bốn mùa tám kiếp, cũng không chuyển theo ảnh hưởng đó mà phải thông đạt được ý đạo thanh xuân vĩnh cửu. Thứ hai, về sinh theo lý đạo không thời, chư hiền đệ muội cũng đã hiểu mùa xuân là mùa đầu của một năm. Nói theo đạo biến dịch thì nó cứng vào quẻ kiền và ôm trọn đức nguyên. Mừng tăng dựa vào chữ xuân thông thường đó để tạm diễn tả lên lý đạo của trời. Mà đạo của trời không chỉ thể hiện ở một sát na, một thời tiết nào đó thôi. Đạo của trời luôn lưu bàn bạc khắp mọi nơi và mọi thời. Sự vận hành của đạo không một phút giây nào ngưng nghỉ. Đầu mới tức đức nguyên của đạo trời cũng không phải là đầu mối một chiều và có cái cuối cùng nữa đâu. Đức nguyên vốn là độc nhất. Cái lý này là căn cơ của trời, là chủ nhân ông của người không bao giờ hư mất. Nhờ nó mới sinh ra biết bao hiện tượng. Hay nó theo nhà Phật thì nó sinh ra vạn pháp thế gian vậy. Khi biết được đức nguyên vốn phương tiện sinh tồn ấy, chư hiền đệ hiền muội sẽ tìm thấy ngay mùa xuân và hưởng ngay những trạng thái an lạc tự tại trong lẽ đạo của trời. Muốn hưởng được trọn xuân đạo ấy cũng phải hội đủ những yếu tố này. Một, quan niệm về đạo này chưa hiền đệ hiền muội. Từ xưa đến nay, một số người ta hễ nghe nói tới đạo và hình dung ngay tới những chùa chiền, thánh đường, thánh khách, hai màu áo nâu sồng, hoặc những thể tướng từ một vài tôn giáo nào đó bày ra. Rồi một khi trên bước quảng đồ thế sự gặp những trở ngại, những trồn tranh nào, họ bèn vũ áo thường nhân để phát vào mình một manh áo nhà tu, tôn thờ một vị giáo chủ, thần linh theo tín ngưỡng mà họ nhập môn. Họ nhận thấy đạo là ở đó. Tính trình trong tổ chức tôn giáo ấy xảy ra những văn hoại nào đó thì họ lại cho là đạo không tốt. Đạo không mang lại cho đời người một chút mầm sống nào. Họ thất vọng lìa bỏ manh áo mà họ tôn thờ để sống với đời sống bơ vơ, không đời, không đạo. Mà họ không bơ vơ sao được, khi mà quan niệm sai lệch quá xa về danh từ đạo với tôn giáo đối với đời. Thoạt tiên vì chính người ấy một phần và tại trợ duyên bên ngoài một phần, nên khiến họ vô tình phân chia đạo đời đôi ngã và hiểu đạo quá hẹp hòi nông cạn đông khung. Thế là chư hiền xác định lại đạo vẫn như là đạo, nó có được phổ cập đến nhân gian để mà sinh tồn hay không là do sứ mạng của tôn giáo, cũng như đồng bằng kia có tiếp nhận được nước hay không là do những đường kinh, những con rạch dẫn vào từ sông sâu biển cả. nên tình trạng khẩn trương trong lĩnh vực tôn giáo hiện tại thật là phức tạp, bởi nhiều tôn giáo chi nhánh ra đời mà lòng người hầu hết chưa suy cạn về đạo, nên dễ bị ngộ nhận quan an từ hàng lãnh giáo với bậc tín đồ. Sứ mạng tôn giáo là đem nhân tố sinh tồn cho loài người, nhưng giữa các tôn giáo có sự gia chạm tị hiềm nhau, nên sứ mạng ấy chẳng những không thực hiện được, trái lại đã gây ra sự đổ vỡ kinh thành cho dân tộc, cho nhân loại. Kể ra vài nét đại cương về tình trạng ấy, Bình Tăng muốn làm nổi bật lên sứ mạng của hiền đệ hiền mũi trong tam kỳ phổ độ. Sứ mạng này không phải đem ra tâm tài cho những người bạn tôn giáo khác để mong tập thể mình, danh nghĩa mình được đề cao, được rạng rỡ trên trường thế giới, rồi sanh ra những nghi ngờ, những trị hiềm lẫn nhau. Nhưng sứ mạng này phải vượt lên tất cả những thói thường ấy, nó phải đặt vấn đề giải quyết tình trạng xung đột cung thành nhân loại với nhau qua bóng hình tôn giáo. Tất nhiên sứ hiền đệ mũi không phải bi quan trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng đến độ trầm trọng tinh thần ấy, mà phải bình tĩnh để mang tư tưởng thuần chân, mang tình thương duy nhất từ Thượng Đế trang hòa. Trong những tập thể khác, những màu sắc khác, để nhằm khiến họ ý thức được sứ mạng của chính mình, của chính mỗi tôn giáo đều mang lại cho con người trần tục một nhân tố sinh tồn theo lẽ đạo thuần lương. Mỗi người có mỗi cách để làm lành, để hướng thiện, thì cứ như vậy mà tiến tới, chỗ nhằm cuối cùng sẽ đồng tiến với nhau. Câu đồng quy như thù đồ, nhất chi bất lự là tư tưởng muôn đời không phai với đạo vậy. Hai là không chấp trước. Thiên hạ thường nói, cái gì đến rồi sẽ đến. Chư hiền mình hoài công mong mỏi hay sợ hãi trước một sự kiện xảy ra. Ngay trên địa hạt tu hành cũng thế. Hiển tường dốc lòng kinh kính đạo trời, đem thân đời đất công quả công phu đầy đặn với một lòng thanh thoảng tự nhiên, không mong vọng cho ngày mai được tai qua nạn khỏi, được hưởng cảnh phú quý vinh hoa hay được Phật trời bái tưởng. Hãy để việc làm của mình diễn tiến theo luật tự nhiên như trời đất. Trời ban ngày soi sáng cho muôn loài, đem đến sự ấm áp cho muôn loài sống lấy. Ban đêm đem đến cho muôn loài tự ngơi nghỉ yên tĩnh, và tùy vật nào mà an cho vật ấy một bổn phận. Nhưng trời che chưa nào mong làm việc ấy để chi. Đất nọ chở hàng hà sinh vật, cũng nào mong nhận lại tấm thân gì. Quả nghiệp chư hiền gắn cả, công đức chư hiền cố bồi, không dẫn động điều chi sẽ được đánh toàn năng soi xét. Về thời cuộc cũng thế, hoàn cảnh bi đát như tới lúc do cơ khí con người sắp đặt diễn ra lúc nào, thì chư hiền cả hai lúc ấy do bệnh lòng chắc trước rồi hao tổn tinh thần, có khi vô ích, đành rằng phải có sự chắc trước, tích con liệu giới hạn nào đó để sống đời giả tạm, nhưng không quá lệ thuộc vào những lo lắng bâng quơ để đánh rơi tâm đạo. Ba là chế ngự lòng phàm. Thật sự con người ai ai cũng cư mang hai thái cực đối đãi với nhau là thiện ác, thấm phàm. Là người học đòi sao hẳn đất thấm, thì tự dứt bỏ thấm phàm được ngành nào hai ngành ấy, luôn luôn giữ lòng thanh tịnh trước mọi cám dỗ của giận hờn, của ganh ghét, của ham muốn, của si mê, để quyết định đúng đường cho nhiệm vụ tu thân hành đạo. Cho nên giới hỏi chỗ bình đẳng như thanh tịnh, nếu tìm nó trong những cơ hội xáo trộn của tâm hồn bằng tham sân si hay thất tình lục dục, thì rằng bao nhận ra chân lý đạo màu, không khéo nhận lầm ma dương và thần thánh thì nguy hại lắm vậy. Đó là một vài yếu tố căn bản để chư hiền đệ hiền muội nhận thấy ý sinh trường cửu của lẽ đạo rồi. Ngày đêm dẫn hành xong thôi, ngõ hầu bắt chước theo đó mà tự cường bất tức, nhất là trong thời kỳ này. Nếu như nghĩ khoảnh khắc nào trong việc hành đạo thì để chút kẻ hở cho gió độc thế tục lọt vào ngấm ngầm trong ấy lâu ngày, biến thành vạn vạn khó khăn lắm đó. Hỡi chư hiền đệ hiền muội, những mùa xuân qua, những ngày xuân qua, chư hiền có thấy còn không những phong độ an nhàn thanh thoát của đức nhiên sinh quá này? Khi nhấp chén trà trang vị ngạt ngào, hương xuân nồng thanh thu phiêu dao, kìa hoa hoa nở gì ai đó theo lực sinh tồn đâng tơ cao, cao gọi kiền khôn thủy tới chung, quyền năng tạo hóa đã vô cùng, tình thương giảng đại hòa trang khắp, lai tạo lai trì dẫn một khung, khung cửa rèn che an do xuân, người ơi hải cuốn tâm phong trần, cho lòng hứng lấy nguồn sinh lực, cho chí dương lên ngọn đuốc thần, thành đạo còn trăng giới đi sông, sông nghiêng núi ngửa tốt xa lầm, lòng dân những cắt chung gần máu, máu chảy ruột kia cũng nở mừng. Nở mừng khi bấy nữ nha nơi, khi sự xuân lên có mấy hồi, thấy lão thì bồi, giờ cứ rửa, bồi cho vẽ đất, rửa cho tươi. Tươi đẹp làm sao? Đó, nguyên nhiên, khi thiên hành quá kiếp lên đường, cõi đi lớp áo phàm phu cũ, thân nhật, nhật xanh, đạo tỏ tường. Bài số 19, hòa hợp nhân tâm. Trúc Lâm Thiền Điện Trúc Thời, mùng 7 tháng 7 năm Nhâm Tý, 15 tháng 8 1972. Khi thiền môn mở rộng đón người lành, sư đệ thành tu buổi hiện sanh, giảng giáo cũng đồng công một lý, hạnh đường giao rải giữa trần thành. Khi trần thành giao rải giống từ bi, ai có thiện căn hãy bảo trì, rèn luyện cho nên người thâm đức, giúp đời trong lúc cảnh đời nguy. Này chư đạo hữu, này hàng sứ mạng thiên anh, mình tăng rất quan hỷ chúc bản hiệu vạn hạnh đạo tràng. Không phải bình tăng hãnh diện bằng dân từ trùng hợp với sự chiêm ngưỡng của chư đạo hữu. Chư đạo hữu đừng nên ngộ nhận như thế, làm thêm điều ngăn ngại cho công cuộc phổ thông giáo lý đại đạo tam kỳ phổ độ. Chư đạo hữu nên hiểu rằng bằng tăng quan hỷ, chư đạo hữu đã đánh lên một tấm gương phản chiếu, đó là tấm gương vạn hạnh của người tu. Thế thì chư đạo hữu hãy siêng năng cần mẫn lao rửa tấm gương ấy hàng ngày trong sáng, và cũng siêng năng cần mẫn soi gương để nhìn thấy sắc diện của chính mình, khi lành lúc dữ, khi thiện lúc ác, khi phải lúc trái. Những lúc nào chư đạo hữu tâm an thần định, soi vào gương thấy vẻ mặt thuần hậu đoan trang, hiện nét vô tư nhàn hạ, ngược lại. Lúc nào chú đạo hữu thấy lửa lòng bốc cháy sân si phát khởi, cũng nên soi vào gương để nhìn thấy những nét hung hãn căm hờn hiện lên trên gương mặt của trước giờ đó, trước ngày đó. Sở dĩ các bậc hiền nhân thánh triết có các túi khôn muôn đời để thế nhân sùng kính là họ đã làm được người anh hùng chiến thắng nội tâm cũng như hoàn cảnh. Họ không sợ thấy gương mặt hung ác của mình, cũng như họ từng nhìn được gương mặt thuần lương thiện mỹ. Họ luôn luôn soi sáng thì cân nhắc sửa đoan từng giây từng phút. Nhờ thế mà đã nêu lên câu đạo bất khả tu vô lý giả. Ngày nay chư đạo hữu đem tấm gương ấy thể hiện theo sở học sở hành của các bậc thánh nhân ư? Hồi thế là quý quá lắm, đặng tăng quan hỷ ở chỗ đó. Khi đời ngươi vì bởi đạo pha người, người biết đạo rồi chẳng hổ ngươi, đối với đất trời ngon nước cả di nhân nhiệm vụ để lưu đời. Chư đạo hữu hành theo sở hành của các bậc đáng kính ngày xưa, học theo sở học của các hàng hiền nhân thánh triết, mình tăng vẫn còn e ngại tới phương thức giảng cổ ấy. Người đời có đo lường được một hai phân tích gì chăng, hay là chỉ biểu dương hình thức muôn hạnh chưa thấm nhuần? Thì phù sanh một kiếp có chi rằng, thoáng lại ngày qua hỏi thử chăng, tục lợi đồ danh đời lắm kẻ, tu tâm dưỡng tâm sanh đâu bằng. Thì đâu rằng bởi ức kẻ hoài chân, tìm lại quê xưa chung thượng tình, quanh quẩn luân hồi trong nhãn kiếp, dễ gì giác ngộ giữa tam ngôn. Tam ngôn chuyển phục lại đời an, sớm biết trời cha mở đạo vàng, lãnh độ quần sinh cơn mặt kiếp, chạy tay xứ nạn lập vinh hoàng. Này chư đạo hữu lưỡng phái, đời tranh đấu đời loạn ly, lòng người chia rẽ, con người phải chịu đi lưng tàn khốc. Cái nguyên nhân đó tưởng lại mỗi người trên thế gian đều biết rõ, nhưng con người đã chấp nhận lấy cái nhân tranh đấu để gieo quả tranh đấu, chấp nhận cái nhân tham dục để gieo quả tiêu diệt. Đó là con người tự chấp nhận, nào phải trời đất Phật tiên thánh thần đang định cho đâu, cũng nào phải ma dương ác quỷ xu dục đâu. Đấng tạo hóa lệnh là tạo hóa, nhưng luật thiên điều thưởng phạt là do luật thiên điều. Ma dương ác quỷ là những tư tớ cấu thành bởi hậu thiên, được khí hóa tâm bởi sự tham dục kết thành, nên các giống để làm cho những miếng tâm điền cằn cỗi vô khan mọc đầy gai góc chướng ngại phiền não. Từ trong cảnh quan vô ấy mới phát hiện hình tướng ma dương ác quỷ, lời cuốn kéo trì con người vào cái đọa lạc tầm linh. Tóm lại đều do một cái tâm, tâm bất chấp, tâm cố chấp, tâm tham dục, tâm sân si, tâm tranh đấu. Hiện tình thế sự ngày nay là do nó chắc cái tâm mà bậc tăng đã kể. Chư đạo hữu hãy mau mau xem xét lại nội tâm, nếu có tâm nào lẫn lộn vào đó thì nên diệt trừ hẳn đi, phải cho thánh tâm được ngự trị. Nếu chư đạo hữu có được thánh tâm, lương tâm, linh tâm cũng thế, thì mới có một vốn liếng khả dĩ phô bày để phổ độ mọi người. Nếu mỗi người là con chung của đất nước cha lành, tất nhiên để có thánh tâm hay linh tâm. Như vậy chỉ một phút sai lầm bao kiếp đọa lạc, quên nẻo quên đường, ắt phải nhờ ở sự dẫn độ của chư đạo hữu, của người có trách nhiệm như nhân của sứ đồ thượng đế dẫn độ bằng tinh thần, bằng giáo lý, bằng tình cảm dân dân. Chư đạo hữu hãy